Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong núi thẳm giữa mây ngàn, từ Móng Cái đến Cà Mau, Bắc Trung Nam ra một màu, tiếng kêu cầu nát tâm can, ruộng mênh mông nước ngập tràn, tiếng trẻ thơ đang hát xưa, sao đành lòng sống vui an. Bạn nghèo bên lề xã hội neo đơn, lật lầy đầu đường cuối chợ, trông chờ trên gạo đồng hương, thương những khuôn mặt già nua tất bật đói no bốn mùa, mù lòa không nơi nương tựa, xin ăn từng chén cơm dậy cung dường bố thí, phước điền trái rộng muôn nơi, được sự an vui giải thoát, cây lành trái ngọt đời đời, hơi những bàn tay nhân ái, hơi những trái tim từ bi, bên nhau thực hành bố thí, đóa hoa tâm nở diệu kỳ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, tất cả quý Phật tử, nhờ có Phật tổ chánh pháp cho nên ngày hôm nay chúng ta mới gặp nhau ở trong cái pháp hội. Mà pháp hội này á được thầy trưởng đoàn gọi là đạo tràng di động, là đúng cái ý nghĩa như vậy. Tại vì á, nếu tâm mình có đạo thì ở tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng là đạo tràng. Cho nên thở xưa, cư sĩ Di Ma Cật đi ở trong chợ mà các vị Bồ Tát hay các vị A-la-hán hỏi ngài từ đâu, ngài đến đây, nói dạ tôi từ đạo tràng đến. Cho mà ngài ở trong chợ, ngài đi ra mà ngài nói ngài từ đạo tràng đến. Như vậy á, các cái bậc mà thấu hiểu Phật pháp, thực hành tu tập á, thì tất cả chỗ, tất cả nơi á, đều là đạo tràng, đều là cái chỗ có tu hành. Thì ngày hôm nay chúng ta là người đệ tử mới thực tập, nhưng mà cũng có thể tập được, phải không quý vị? Phải không? Thì đó là một cái niềm vui của chúng ta. Trong mấy ngày qua, Minh Thành được cùng với quý thầy, quý Phật tử tham dự một chuyến đi từ thiện. Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Minh Thành được tham dự cái chuyến đi từ thiện mà có cái ý nghĩa và có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cho nên hôm nay Minh Thành chia sẻ cái cảm xúc đó với tất cả quý Phật tử. Thường thường thì mình nói là mình làm từ thiện, nhưng chúng ta phải đặt hai cái câu hỏi quan trọng là tại sao mình làm từ thiện. Mình làm từ thiện đó với cái mục đích gì là hai cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần đặt ra ở trong cái công việc của mình làm. Bây giờ hai câu hỏi này chắc không có ai trả lời hay và đầy đủ ý nghĩa chính xác bằng thầy trưởng đoàn. Thì thầy giờ mời thầy trưởng đoàn.
A Di Đà Phật. Kính bạch cho được pháp sư, cái động cơ mà thúc đẩy chúng con làm từ thiện là trong kinh Đức Phật dạy phước đức và công đức là hai cái đôi cánh của người tu muốn vượt qua cái biển khổ đạt đến cứu cánh niết bàn thì phải đầy đủ phước đức và công đức. Thì về phần công đức thì mình tu trong cái nội tâm của mình, còn về phần phước đức thì mình làm những công việc bên ngoài để mình cứu giúp tha nhân bất khổ. Thì nếu mà mình tu mà mình thấy người ta khốn khổ mà mình dẫn dưng thì mình không có thể hiện được cái lòng từ bi của người con Phật.
Những việc lành của mình đem niềm vui đến cho người ta gọi là từ thiện. Thì quý Phật tử thấy á, rất là rõ khi quý vị đi đến đâu, tức là quý vị đã đem niềm vui đến cho mọi người. Ở Minh Thành á, chứng kiến mấy ngày nay á, những cái vẻ mặt có những con người rất là khó khổ, mù lòa, tật nguyền, bệnh hoạn, thậm chí là có những người là nằm một chỗ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhưng mà khi bóng dáng của quý thầy cũng như sự xuất hiện của quý Phật tử đến thì trên vẻ mặt, trong ánh mắt và trên đôi môi người ta đều mỉm lên một nụ cười rất là vui vẻ, rất là sung sướng. Mình nhiều khi mình thấy đó là cũng bình thường thôi, tại vì cái khả năng tài chính mình có, còn đối với người ta đó là một cái món quà rất là lớn, thậm chí có thể là suốt đời không có cái ai mà tặng được lần thứ hai như vậy nếu mình không làm. Chính vì thế đó mà cái ý nghĩa, cái chữ từ của quý vị thấy rất là rõ, đem niềm vui đến cho mọi người trong cái hành động lành thiện của mình. Nên quý vị thấy cái ý nghĩa chính xác của hai cái chữ từ thiện là nói gần. Nói rộng hơn nữa đó, từ cái tâm từ bi, cái tình thương của mình mà mình thể hiện ra hành động bằng cái việc làm lành thiện thì gọi là từ thiện. Từ là ở bên trong cái lòng thương của mình, và lòng thương đó không phải chỉ nuôi ở trong tâm, mà cũng không phải chỉ nói trên miệng, mà lòng thương đó thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng việc làm, bằng chính cái thân thể của mình trực tiếp để đến, để thấy được, để cảm nhận được. Và những cái giọt nước mắt của quý thầy cũng như quý Phật tử mà Minh Thành cho rằng đó là giọt nước mắt từ bi, cũng có thể gọi là giọt nước mắt của Bồ Tát. Bởi vì á, sống ở trên đời á, có rất nhiều giọt nước mắt. Có những giọt nước mắt á, bi thương về tình ái. Có những giọt nước mắt á, đau khổ vì sự nghiệp. Nhưng những giọt nước mắt của quý thầy mà Minh Hành chứng kiến được, đó là giọt nước mắt phát xuất từ cái lòng thương, từ cái tâm từ bi. Bởi vì cái giọt nước mắt đó rơi xuống hoàn toàn phát xuất từ nơi cái tâm thương xót tất cả mọi người mà không có cái tư lại. Cho nên giọt nước mắt đó gọi là giọt nước mắt của từ bi, giọt nước mắt của tình thương, à, giọt nước mắt của Bồ Tát. Chính những giọt nước mắt đó nó không đem lại sự đau khổ cho mình, cho người. Mà trong khi cái giọt nước mắt của thế gian là giọt nước mắt á, của uất hận, của sầu bi, của u não, của khổ đau hệ lụy. Còn cũng giọt nước mắt, mà cái giọt nước mắt đem lại sự an lạc đến cho mọi người, ban rãi cái tình thương của mình, thể hiện ở trong những cái hành động rất là cụ thể. Và Minh Thành thấy được á, từ Phật tử hay là quý thầy đó, bồng bế những cụ già tật nguyền không có đi được, nắm tay hay dẫn một người bệnh, hoặc là ôm hộ những cái món đồ cho những người neo đơn không có nơi nương tựa, à, rồi đi tới tận nhà dầu cho xa xôi cực khổ. Minh Thành nó không làm được như quý vị, à, và Minh Thành á cảm nhận được cái việc làm của quý vị, cho nên Minh Thành rất là tùy hỷ, rất là tán thán. Đó là cái chữ từ của đạo Phật, đem niềm vui đến cho mọi người bằng những cái hành động á, cụ thể của lành thiện. Và như vậy á, từ ở bên trong là cái tâm từ bi thể hiện ra cái hành động lành thiện bên ngoài, gọi là từ thiện, có trong có ngoài. Nói ngược trở lại, chính những cái hành động lành thiện của quý vị đã thể hiện được cái tâm từ bi ở bên trong của mình. Như vậy chúng ta học kỹ cái chữ thiện, nó rất là quan trọng. Việc lành á, là một người bạn chung thủy trong vô lượng vô biên kiếp của mình, cho đến cái ngày mình giác ngộ viên mãn. Nếu như mình sống mà lẻ loi một mình giữa thế gian này thì quý vị thấy nó đau buồn, nó cô đơn tới mức độ nào. Cho nên sống phải có bạn bè, phải không? Mà cái người bạn chung thủy nhất của mình chính là phước đức từ những cái việc hành thiện. Chính vì thế mà Đức Phật dạy chúng ta nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp thiện mình làm. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, người ấy sướng, vui sướng, thấy cái việc lành của mình làm. Và Đức Thế Tôn của chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp á, trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp á, tu hành cái phước đức á, không có chán mỏi. Giống như á, là cát ở biển Vũng Tàu, giống như là hằng hà sa. Nếu quý vị qua bên Ấn Độ thì thấy cát, ở Nha Trang chúng ta cũng thấy được hai bên bờ cát của biển, không có thể đếm được. Đức Thế Tôn á là thường khuyên các thầy tỳ kheo, các thầy hãy vui, hãy thích và hãy thật là sung sướng khi làm những điều thiện, khi làm những việc phước. Đừng có chán nản phước, đừng có xem thường phước. Tại vì á, Như Lai á trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, tích tụ phước đức á, mãi cho đến ngày hôm nay đó, trở thành bậc Lưỡng Túc Tôn, tức là bậc đầy đủ hai cái biển cả công đức, phước báo và trí huệ đó. Mà tới khi viên mãn cái quả vị giác ngộ mà cũng không có chán nản với việc làm phước. Đức Thế Tôn á xỏ kim cho một thầy tỳ kheo mù lòa, và nhận á những cái hạt gạo bằng đất của mấy em bé chơi nhà chòi. Ngày bưng cái bình bát đi khất thực á, mấy em bé đó vì cung kính Phật cho nên đang chơi nhà chòi mà nó làm những cái gạo thóc bằng đất xét, thì nó cung kính Phật cho nên nó đem tới nó cúng dường cho Phật. Hàng ngày nó ăn chặn lại không cho, tại vì bỏ gì và dơ cái bát của Phật thì làm sao Phật nhận thức ăn, mà nếu không nhận là hôm đó Phật nhịn đói. Thì ngài nàng cản mấy đứa bé là Đức Phật ra dấu ngài nàng không có nên cản, để cho các em bé đó bỏ những cái hạt gạo, hạt thóc bằng đất sình vô bát của Phật. Phật đem về hương thất của ngài đó, kêu ngài nàng trét lên trên cái vách của ngài. Hay cái vách của ngài là cái vách đó, là rất là thô sơ, những cái tre lá vậy đó, trét lên. Đó là cái tâm thiện của các em. À, ông nên á là quý trọng cái cơ hội làm phước của các em bé. Cho nên á là chúng ta thấy á, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp Đức Phật tu hành như vậy, và các vị A-la-hán á, Bồ-Tát cũng tu hành như vậy, mình hôm nay cũng học theo như vậy. Như á ở xưa á, có cái đàn khỉ vượng đó, nó thấy ở bên chùa có những cái tháp Phật, cho nên á nó giỡn chơi với nhau, chồng lên nhau để làm thành cái hình tháp. Thế đó mà đời sau á là đầu thai lên làm người tu hành và chứng quả A-la-hán. Chỉ giỡn chơi thôi để mà hướng tâm về Tam Bảo, nhưng mà cái phước báo không có mất. Có 500 con dơi á ở trên một cái cây nọ, lúc đó đó là có cái quả quạng nó đến nè, nhưng mà có một thầy tỳ kheo ở gần đó tụng về kinh luận, cho nên năm con dơi đó nó không chịu bay đi, thà chịu nóng bỏng lửa sắp đến mà nó không chịu đi, nó nghe cái lời tụng kinh luận đó. Thì á khi mà nghe xong rồi đó thì 500 con dơi này chết, nhưng mà thoát quá cái kiếp của súc sanh thú vật mà trở thành người và xuất gia trong Phật pháp tu hành chứng quả A La Hán. Cho nên cái công đức á của việc nghe pháp, công đức của việc hướng tâm về điều lành điều thiện á, là nó đạt tới cái chỗ vô cùng vô tận vô lượng vô biên. Và ở đây á thầy trưởng đoàn muốn hướng cho tất cả quý Phật tử không dừng lại ở cái phước đức mà phải tiến tới cái công đức. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ một chút về cái chữ thiện đó là phước, và sao mà quý vị sẽ thấy được cái chỗ công đức nó sâu xa. Muốn có được công đức phải có phước đức. Mình muốn có cái nhà 10 tầng lầu thì không thể mà làm cái tầng thứ 10 lơ lửng giữa hư không, phải có cái nền tảng vững chắc. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện đó, thì có một cái người đó nhà giàu nhưng mà không có được minh mẫn. Thì ông á đi ngang cái chỗ đó thấy có một căn nhà lầu 4 tầng, đặc biệt là cái tầng thứ 4 đó cực kỳ lộng lẫy, kiến trúc tuyệt vời, rất là đẹp, cho nên ông thích. Ông về ông kêu á mấy người cất nhà thợ này kia, ông kêu cất cho ông cái lầu thứ 4. Thì mấy người nói dạ không được, muốn làm lầu thứ 4 phải làm thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì mới làm thứ 4. Ông nói không, tôi có tiền, cứ làm theo ý tôi vậy đi, có gì tôi chịu trách nhiệm hết. Thì như vậy là mấy người thợ này chỉ biết là kêu làm thì làm thôi, thì ông trả tiền mà thì làm. Thì làm á là ông không có cho làm móng gì kỹ nhiều hết, chẳng chỉ là 4 cái cây cột rất là nhỏ thôi, làm là nó chú trọng là cái tầng thứ tư á cho thiệt đẹp, chứ còn ở dưới này không quan trọng. Thì vậy đó là 40 cột nhỏ tí à, là rất là cao. Thì tới cái ngày mà khánh thành ăn tân gia, mời bà con xóm làng rất là đông, thì leo lên chúc mừng ha, bắt tay ca nhạc ha, rồi là ăn uống hả ha, vậy trong lúc mọi người đang vui đang ca vậy, rầm mở mắt ra thấy trắng tát nằm trong bệnh viện hết. Con số ra nghĩa địa sạch, không có nền móng ở dưới. Cho nên á, có một số người vào tu học Phật á, không có thấy được cái điều đó. Nghe một hai câu không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì dị dội á, chấp vô câu nói đó rồi bác hết những cái việc thiện, việc lành. Điều đó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Trong kinh nói á, thà chấp có như núi Tu Di mà còn được sanh á, trong cõi người, cõi trời để hưởng phước báo. Chứ đừng có chấp không giống như hạt cải á, thì rơi xuống địa ngục giống như là tên bắn. Cho nên á, là một điều thiện nhỏ mình không bỏ, một việc ác nhỏ mình không làm, luôn luôn á, ở trong cái tâm thái á, thận trọng, cung kính, lo sợ. Lo sợ á, những cái xấu, những cái dở, mà luôn luôn giữ gìn cái tâm ý của mình, lời nói hành động của mình á, để làm tất cả việc thiện, việc thiện cho bản thân mình nữa, chứ không phải chỉ cho người không mà đủ, mình phải cho mình nữa. Cho nên ở trong đạo Phật mình gọi là tự lợi lợi tha, là hoàn thành á, hai cái việc cho mình và cho người. Chính vì thế mà bây giờ á, muốn đem cho người thì mình phải có, mình mới đem cho được. Quý tử thấy phải vậy không? Và mình có điều kiện, mình có khả năng, mình mới đem cho người, chứ mình không có làm sao đem cho người ta, phải không? Cho nên á, muốn cho người thì mình phải có, mà phải có dư giả nó mới cho được nhiều. Thì như vậy đó, thì mình phải kiểm tra lại cái việc tu thiện của mình. Tu thiện á, mà mình đi đem cho làm quà từ thiện là mới có một mảng thôi, một phần thôi. Cái thiện của mình phải đi tới chỗ cùng tột mới gọi là chí thiện, tức là thành Phật. Chí thiện gọi là vạn đức viên minh, tức là muôn đức tròn sáng. Phải tích lũy từ những cái rất là nhỏ nhặt để mình tu hành. Giờ tích lũy làm sao gọi là làm thiện? Mình nói một câu nói, mà cái câu nói này nói ra thì sẽ đưa mọi người tới cái chỗ não phiền. Nói cái câu này ra thì mọi người chung quanh đó sẽ khó chịu. Mình nói cái câu này ra đó thì người gần bên của mình bực mình. Thì trước khi mình nói, mình thấy được cái câu nói này ra như vậy là không tốt rồi, không có thiện rồi. Thì mình á, thay vì á, mình phát ra thẳng thôi 10, nhưng có khi đó mình giảm lại, chưa có thể dứt hết thì có thể mình giảm lại còn 2-3 thôi. Giận lắm rồi đó, bức dữ lắm rồi đó, tính bung rồi đó, nhưng mà thôi hạ xuống, giảm xuống, giảm dặn dặn út giảm xuống, giảm âm ly xuống, phải không? Thì như vậy đó là chỗ đó mình tu, chỗ đó mình tu. Hoặc là mình nói câu nói này ra sẽ làm cho mình và mọi người tăng trưởng cái lòng tham muốn lên. Cái này tinh vi à, quý Phật tử thấy tu nó sâu sắc. Mình nói cái câu nói ra thì mấy người nghe đó, người ta sẽ tăng trưởng cái lòng tham muốn lên. Cho nên mình giảm cái câu nói rồi, hoặc dừng câu nói là hít vô, à gì, thở ra, đà Phật. Thì như vậy đó, ngay trong một hơi thở chuyển hóa được cái tâm niệm bất thiện. Cho nên nó có một cái người đó là họ làm cái nghề ca hát cải lương, làm hề. Thì đi đến Đức Phật nói tôi là làm cho mọi người vui vẻ hết chắc là được sanh lên cõi trời. Đức Phật không trả lời, mà hỏi Đức Phật 3 lần. Và thường thường ai mà hỏi tới lần thứ 3 đó, tức là tha thiết chí thành lắm á, Đức Phật mới nói thế ông lọt xuống địa ngục. Nói sao kỳ vậy, tại sao tôi làm cho mọi người là vui vẻ mà tại sao xuống địa ngục? Tại vì á, nhiều quý Phật tử thấy những cái trò hề kịch ở thế gian á, vui á, mình thấy không? Rất là vui, nhưng mà tăng trưởng lên tham sân si. Thưa Phật tử thấy phải vậy không? Những cái kịch hề á, ở thế gian á, rồi nói những cái câu gì? Có khi những cái câu á, tục tằn. Có khi á, những cái việc á, là xấu dở mà nó tuyên dương, mà mình nghe mình cười, nhưng mà mình thấy như vui, nhưng mà đó là nó tăng trưởng lên tham sân si. Tăng trưởng thêm ái dục, tăng trưởng thêm á, sân hận, tăng trưởng lên cái lòng thù hằn. Quý Phật tử thấy những cái giới trẻ con nít nó bị ảnh hưởng phim ảnh rất là nhiều quá. Quý vị thấy tại vì không? Hồi xưa mình đâu có vụ mà hở ra là giết, hở ra là chém. Mà bây giờ là tại sao? Tại vì phim ảnh gieo vào cái hộp giống vô cái tâm thức nó à, những cái thù hận, những cái sự chém giết vân vân, tất cả như đó là gì? Là từ những cái nhỏ nhỏ của bất thiện đó, nó quân tập hộp giống vô, lần lần nó mới lên mầm à, rồi thành cây, ra hoa kết trái. Nhưng mà cha mẹ nó không biết. Thật ra từ phim ảnh, sách báo rất là quan trọng. Cho nên á, là tất cả những cái lời nói cử chỉ của mình, mình phải xét coi nó có đưa tới tham sân si hay không. Nếu đưa tới tham sân si là bất thiện. Tuy nhiên mình không phải tuyệt đối được, nhưng mà mình cố gắng, phải không? Mình cố gắng lần lần lên à, như quý Phật tử thấy chẳng hạn như giờ mình nghe một cái bài nhạc nó rụng rồi hết trơn, phải không? Nó lâm ly bi đá cái tâm mình khác, cái tâm mình khác. Mình nghe một cái lời nhạc mà nó thánh thiện như Bồ Tát Quán Thế Âm, như tình thương, cũng tình thương vậy, nhưng mà nghe tự nhiên lòng mình sao cung kính chào dân, nó tăng trưởng cái hộp giống từ bi, tăng trưởng hộp giống của trí huệ. Thì như vậy đó là nuôi lớn cái tâm thiện mà mình không biết. Cho nên á, ở trong đạo gọi là gì? Quân biến bất khả tư nghị. Cái sự xong ướp của nghiệp lực á, không thể nghĩ bàn. Mà cái tu là gì? Tức là xong ướp, là quân tập mà thôi, chứ không có gì khác hết á. Cho nên trong một tháng này là quý vị tu á, là quân tập cái tâm từ bi, tăng trưởng á, cái trí huệ công đức. Một tháng này tức là quý vị đang mở cái đại pháp hội di động á, toàn quốc. Chỗ nào cũng là chỗ đạo tràng, chỗ nào cũng là chỗ pháp hội, chỗ nào cũng là chỗ hành thiện, chỗ nào cũng là chỗ phát xuất cái lòng từ bi của mình, nếu mình biết ứng dụng. À, tuy nhiên mình sẽ có những cái vui, nhưng mà trong đó đó mình để dành, à, mình là phấn đấu tích cực để mình xây dựng, mình tích lũy. Cho nên quý Phật tử thấy là cái sự tu của mình nó là cái sự quân tập, chứ không gì khác hơn tu là quân tập. Quân tập mà là sao? Tại giờ quý vị á, mình đi vô chợ cá mắm á, mình nghe mùi tanh hôi không? Chỗ mắm ruốc hay là cái chỗ bán cá thịt á, quý vị vô nghe cái mùi không? À, nghe mùi. Nhưng mà mấy người bán trong đó họ không nghe, họ quen rồi. Quý vị Phật tử thấy không? Họ giống như là bình thường không có gì hết, nhưng mà mình vô thì mình nó lẹ lẹ đang mình chạy, phải không? Phật tử này là tại sao? Tại quen. Mà quen gì? Xong ướp lần lần, thậm chí quần áo họ đều dính mùi hết trơn. Họ đi tới gần mình á, vào cho cái bận đồ á sạch, nhưng mà có khi cũng nghe mùi nữa. Thì cái nhà mà bán hương, bán hương hay trầm để mình cúng Phật, cái mình bước vô mình nghe mùi không? Rất là thơm, phải không? À, rất là thơm. À, cho nên Đức Thế Tôn dạy rất là gần gũi. Một hôm ngày A Nan Đà đó đi ngang cái tiệm đó, người ta bán hương liệu, ngài kêu A Nan Đà đó, ông vô á, ông cầm cái hương liệu lên, thì ngài A Nan Đà nghe là Đức Phật cái vô cầm, cầm lên cái hương liệu, cầm xong mà ngắm nhìn, cầm mấy thứ, ngài kêu ra đây, ra đây, mà không biết là Đức Thế Tôn dạy cái gì ra. À, Đức Thế Tôn kêu ngài A Nan Đà nó ngửi cái tay ra. Ngài An Đà lấy cái tay ngửi lên, ông nghe mùi gì? Nói dạ con nghe mùi thơm của hương liệu. Cái phận nó tu hành cũng như vậy, là xong ướp quân tập. Mà cái sự quân tập đó nó chuyển biến ra không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Nhưng mình thành nó đúng ra cũng là một cái con người, nếu mà ở thế gian cũng tội lỗi, quậy chắc số 1 luôn á. À, hung dữ lắm, hồi đó còn nhỏ dữ lắm. Nhưng mà tự nhiên giờ mình tu rồi nó thay đổi nào mình không biết. Tại hàng ngày mình cứ nghe pháp à, mình cứ noi theo gương của quý thầy, mình cứ học với những vị cao tăng, mình đọc những hạnh của Đức Phật thì nó quân tập xong ướp lần là mình vô nhà bán nhang, mình vô tiệm hương liệu thì vậy từ từ nó thơm. Mình tu cũng vậy, từ từ cái phương tập mà đó là những cái ý nghĩ, những lời nói, những hành động của mình á, mình thành biết quý Phật tử rất là cố gắng rất nhiều. Quý thầy á, từ bi phương tiện dữ lắm, mình thành biết á, nhiều khi có những cái quý thầy á cũng không có muốn làm, nhưng mà vì để tùy thuận cái phương tiện để giúp quý Phật tử tu tập, cho nên quý thầy á linh động nguyện chuyển, đó là cái hạnh của Bồ Tát, mình không có nên xem thường. Tất cả phát xuất là cái lòng thương. Quý đừng nghĩ là với thầy làm vậy là vậy, nhiều khi là đang á đóng cái tuồng để lợi lạc chúng sanh. Cho nên mình đem cái tâm cung kính, cung kính. Phần mình á, mình tu cho mình thì mình bắt mình kỹ lắm, còn ta mình đừng có bắt, mà mình cung kính hết. Cái ngày quan dạy mình sao? Tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có ta là kẻ phàm phu thôi. Quý Phật tử thấy không? Nhớ ngày hôm qua dạy mình không? Mình là phàm phu nhưng mà ai cũng Bồ Tát hết chứ. Chứ đừng có dòm mình ngon mà người ta sao dở không à. Hoặc lâu lâu á, ma quỷ gì phá không à. Quý Phật tử thấy không? Lâu lâu mình nghĩ vậy đó, thì mình sẽ phiền não. Còn mình nghĩ mọi người Bồ Tát á, mọi người là tốt hết á, thì mình còn dở đó. Mình phàm phu từ từ mình sẽ là cung kính. Mà cung kính nó phát sinh ra công đức. Tại sao cung kính phát sinh công đức? Tại vì cung kính là dẹp đi cái tôi của mình. Trong tất cả các công đức, không có công đức nào bằng cái công đức của vô ngã. Vô ngã tức là cái tôi mình hạ thấp xuống á, cái chỗ đó là công đức đó, vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên. Cho nên tại sao mình lại Phật mà phát sinh ra công đức? Tại vì khi mình lại Phật là cái tôi của mình nó mập sát với đất rồi. Phật tử thấy không? Ngoài Phật ra, với Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán ra, hay là mấy vị hòa thượng tôn túc lớn, mình có lại ai không? Bình thường cha mẹ mình còn sống mình cũng không có lại, mà đợi lên bằng thọ rồi mới lại. Phật tử thấy không? Cho nên khó lại lắm, mà hãy mình lại được, một lại là cái tôi của mình nó hạ thấp xuống lên, mà ngay chỗ đó nó phát sinh là công đức. Nhiều khi Phật tử không biết tưởng đâu lại gì, cái dưới này mình lại cái chuyện rót xuống rót xuống, nhưng mà không ngờ ngay cái chỗ lại đó là cái tôi của mình nó hạ thấp xuống, mà cái tôi hạ thấp và ngay chỗ đó phát sinh công đức. Thì quý Phật tử thấy là cái quan trọng á của mọi vấn đề đó là tới cái chỗ vô ngã, thấy cái tôi không có thật. Bây giờ là bước qua một cái lĩnh vực sâu xa của Phật pháp á, tức là công đức. Công đức nó nằm ở chỗ này. Nãy giờ trước là nói phước đức, giờ nói cái công đức. Công đức mà thầy đã nói cũng đồng nghĩa với trí tuệ, phước đức và trí tuệ. Mà công đức á, các cái bậc cao tăng của Tây Tạng định nghĩa là gì? Tâm an lạc bằng nghĩa với cái được gọi là công đức. Thành ra có phước báo chưa hẳn là tâm được an lạc, mà có công đức thì tâm nó an lạc. Quý Phật tử thấy không? Có nhiều người làm phước rất nhiều, nhưng mà nhiều khi á đụng vô cái sẹt lửa mà chưa làm nhiều, chừng nào sẹt dữ chừng đó. Quý Phật tử thấy có không?
Có
thì đó, thì quý Phật tử cái đó là tại sao? Tại vì á mình rất thương những người đó, mình không có xem thường. Tại vì chim mà có một cánh một mà, cho nên bay không nổi. Dầu có cánh rất bự nhưng mà bay không nổi, tại có cánh thì sao bay. Chiếc xe đạp mà có một bánh là gì, xiết chơi chút xíu vòng vòng trên sân khấu vậy thôi à, chứ chạy đường dài sao chạy được. Giờ họ chỉ thấy được có một phần của tu bên hình tướng ở ngoài thôi, chứ chưa thấy cái vô tướng thâm sâu ở trong tâm này. Cho nên á, quý thầy ở đây muốn với Phật tử là chim phụng hoàng hai cánh, đại bàng dương cao giữa cái bầu trời vô tận của an lạc. Thì bây giờ cái cánh thứ hai mà công đức là rất là quan trọng, nó quyết định hết tất cả mọi vấn đề á, là cái chỗ thâm thâm cực thâm thâm, màu nhiệm cực màu nhiệm, tức là trong tất cả giáo lý của Phật á, cái chỗ sâu xa cùng tột mà nó nằm ở cái chỗ mà cái tôi không thật này. Mà tất cả thế gian á, đừng nói chi con người, ngay cả loài trời Bà đừng nói chi trời, bà vua trời cũng không thấy được cái đạo lý này. Cho nên vua trời mà hết phước rồi đó, cũng có thể lọt vô bụng trâu thai lừa làm súc sanh. Thì Phật tử đọc trong kinh thấy đó. Tại vì chư thiên á là có một cái năng lực á, là có túc mạng thông, biết được đời sau mình sẽ làm gì, và thấy được mình là sắp sửa lọt vô cái thai của con lừa hay là bụng heo gì đó, là rất là kinh hoàng, không biết làm sao, cho nên đi cầu cứu á, thì mới chỉ đi qua Đức Thế Tôn á, Như Lai Thích Ca, cái bậc có thể cứu được ông, chứ không ai cứu ông nổi chừng á. À, thì vậy vua trời đó, chứ đừng nói chi trời, là cũng đệ tử của Phật thôi. Tại sao phước báo chứ không có công đức. Thì bây giờ cái công đức là cái chỗ gì? Công đức là thấy được sự thật. Đơn giản như vậy thôi. Thấy được sự thật. Mà sự thật này đó, không phải sự thật ở trên trời, thiên văn. Cũng không phải sự thật ở dưới đất mà địa lý phong thủy. Cũng không phải sự thật mà tin tức thời sự quốc tế mình nắm hết, cũng không phải. Mà cũng không phải sự thật là làng xóm bà 7, bà 3, bà 8, bà 5 này kia nào mình biết tánh tình hết này kia, cũng không phải. Cái đó không phải, mà sự thật này là sự thật ngay nè bản thân của mình. Cái chỗ sâu xa của đạo Phật. Trong ba cái yếu tố mà quý vị thấy Đức Phật nghĩa là giác, nhưng mà trong đó cái đầu tiên là tự giác, tức là biết mình. Như vậy quý Phật tử có biết mình chưa? Đó, cái chỗ này là quan trọng nhất. Mình làm mọi việc ở bên ngoài phải không? Lo cho mình đủ thứ, chừng bao nhiêu thứ, nhưng mà mình không biết mình. Thì cái chỗ đó mới gọi là cái căn bản của mê lầm. Căn bản của mê lầm. À, cho nên làm những cái khác rất nhiều nhưng mà khổ, vẫn khổ. Tại vì không biết mình. Không biết mình. Bây giờ mình là cái gì? Đó, cái chỗ này mới là cái chỗ gọi là thâm sâu mà cùng cực, mà đặc biệt duy nhất của Phật giáo mới có mà thôi. Đó là dùng cái trí sáng để nhìn lại, để thấy rõ được chính mình. Giờ quý Phật tử ngồi đây, có ai là tuyên bố rằng tôi không cần ai chứ? Không cần ai hết, mình tôi sống được rồi. Có ai tuyên bố vậy không? Lâu lâu giận có khi cũng nói, chừng nào giận quá nói một câu thả giận vậy thôi à. Nhưng mà cho nhịn ăn chừng 7 bữa là mệt rồi. Quý Phật tử thấy không? Bây giờ mình nói giờ mình tôi không cần ai, tự tôi sống tôi không cần ai chứ. Mà bây giờ cái căn bản á, mà để tạo thành thân mình á, là có phải tự mình tạo không? Tin cha quyết mà thì mới có mình, có cha mẹ mới có mình. Mà giờ nếu mà không có cha mẹ thì không có mình, mà cha mẹ là nhờ ai mới có? Ông bà nhờ ai mới có? Tổ tiên nhờ ai mới có? Tổ là không biết tổ nào. Tự thấy chưa? Chi cho cùng tận là như vậy là mới có một phần thể chất của con người thôi, mà đã tự người khác mà. Rồi căn bản nhất á, cái gọi là mình á, tháng đầu á, thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ, sợ tan bất thường. Nhớ câu đó đâu không? Đâu rồi, thấy không? Là giống như con giọt xương thôi. Cái tháng đầu mà khi mà mẹ mình mang thai mình á, đó, tháng thứ hai mới dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết tương, nhân nhân từ từ tăng trưởng lên, thì phải nuôi nấng ở bên ngoài, nuôi nấng vô bao nhiêu thức ăn nước uống này kia ở trong thai là đã dai mượn rồi. Thì vậy cái nghĩa căn bản của đạo Phật nói mình, cái mình nó đơn giản là dai mượn, là nương dựa mà thành thôi. Bây giờ cho mình đi từ thiện đi, mình nói tôi sẽ làm từ thiện giúp đỡ mọi người hết, thấy không? Tôi từ bi nhưng mà nghĩ không cho uống nước được không? Được không? Đâu có được, phải không? Muốn làm gì cũng phải có mượn vô cái hả? Nhưng mà mượn mà không trả là mệt rồi nha. Kêu tài xế dừng lại đi đặng cho tôi á là trả. Nãy giờ mượn rồi giờ trả, tài xế nó không. Đồ thiệt mà cần gì trả. Lúc đó mệt à, ông tài xế này cũng mệt luôn á, mà mình cũng mệt luôn à, phải không? Phật tử thấy chưa? Thì như vậy là giai mượn. Đây là chút xíu rồi xuống tầng dưới là người to mặt tình trọn, phải không? Mượn vô ở quý thực tử thấy chưa? Thì như vậy đồ mượn mà sao vô xong rồi đừng đụng tới tôi, cái đó của tôi á. Quý thực tử thấy chưa? Mượn đồ ngoài vô nhưng mà hồi cái gì cũng của mình sao? Rồi xong mới phiền não, mới khổ đau. Quý thực tử thấy cái chỗ này rất quan trọng. ăn cũng mượn vô, uống cũng mượn vô, phải không? À, tất cả những cái mượn vô, lúc đầu mượn của cha mẹ, đủ thứ mượn hết trơn. Và cái quan trọng nhất, thiết yếu nhất, cần kiếp nhất, hiện giờ đang vay mượn mà không mượn nó chết liền, ai biết? Là mượn vô trả ra, phải không? Tự tử thấy không? Bây giờ mình mượn vô rồi trả ra luôn một lời không được thì sao? Ra nghĩa địa. Hoặc là vô lọ thế yêu, tự tử thấy chưa? Mà cái vay mượn căn bản trong từng hơi thở mà mình có biết mình mượn không? Một ngày mình nhớ mình mượn được chừng bao nhiêu thời gian? Không có nhớ. Mà mình thấy mình thiệt không? Mình cứ nghĩ mình là một cái trọn vẹn trình tới chừng á, cái mượn nó trục trặc á. Phải không? Lúc đó hấp hối hoặc là gắn bình oxy vô, ủa sao kỳ vậy nè, tiêu tùng rồi. Thế là tự thấy chưa, thì tới chừng đó mới biết là muộn rồi, muộn rồi. Như vậy là bao nhiêu năm mình đầu tư cho một cái đồ dởm, đồ dởm. Thế là tự thấy không, đồ dởm. Thì chính cái đồ dởm mà mình cho là thiệt, cho nên đó là cái căn bản của mê lầm. Quý Phật tử thấy phải vậy không? Mình cứ thầm thành trong bụng mình cho mình thiệt, mình chọn vẹn, mình đã sống sờ sờ rõ ràng đấy, chứ mình không biết là dai mượn trong từng giây từng phút. Cho nên mình thành nhắc với Phật tử, hít vô ai di thở ra đà Phật, là để làm chi? Cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm yên định, cái trí sáng mình thấy mình dai mượn trong một hơi thở, mà thấy được mình là cái thân này nó dai mượn trong từng hơi thở không thiệt, thì ngay chỗ đó là trí huệ đại bát nhà, phá vỡ được vô mình á, thấy rõ được vô ngã trong một hơi thở. Mà cái hơi thở này nó đi cũng thở, đứng cũng thở, ngồi cũng thở, nằm cũng thở, thức cũng thở, ngủ cũng thở, nói chuyện cũng thở mà im lặng cũng thở, đẹp như hoa hậu quốc tế cũng thở mà đi cà thọ cũng thở. Phật tử thấy phải gì không? Mấy người đó là coi như là giỏi cực kỳ bậc nhất đi trên thế giới, nhà bác học cũng thở mà dốt không biết chữ nào cũng thở, chứ có ai không thở đâu, mà đơn giản gì mà không thấy được. Cho nên đó gọi là mê lầm vô mình. Bây giờ mình hít vô ai gì mình thở ra đà Phật, là mình thấy rõ dai mượn trong một hơi thở. Mà thấy rõ như vậy thì sao? Cái công dụng của nó là chẳng thể nghĩ bàn. Tại vì mình thấy rõ từng giây từng phút, mình thấy rõ cái sự thật. Cho nên ai nói một câu gì tức quá, đúng ra là Phật lửa lên nè nha. Hít vô thở ra đà Phật, lo thở lo mượn rồi nè, chết nè, ở nó hơn thua gì nha, chơi mệt chứ vậy, lo mượn phải không? Rồi lẽ thấy chưa, ngay lúc đó đó, từ cái thế giới của sân si mà nó trở về cái thế giới của an bình giác ngộ trong một hơi thở. Cho nên mình thành nói đó, niệm Phật là giảng sanh trong từng hơi thở, mà phá vỡ vô mình nó ngay trong một khoảnh khắc. Chính bản thân mình thành thực hiện thấy nó lợi ích rất nhiều, nó lợi ích rất nhiều, rồi mình cũng bớt được những cái chuyện là thị phi. Mình bớt được những cái việc là vô nghĩa, mà mình trân quý từng khoảnh khắc, từng giây từng phút trong hơi thở. Mà mỗi hơi thở như vậy là phát sanh công đức, phát sanh trí huệ, phát sanh từ bi, phát sanh hỷ xả, phát sanh là bao dung tha thứ độ lượng. Tại sao? Rất là rõ ràng. Mình hít một hơi thở như vậy, mình tỉnh táo như vậy, mình thấy người ta khổ, thì mình càng á là có thể nhín được để giúp đỡ mọi người. Chứ nếu mà không hít thở không tu vậy chứ giờ khó có mặt ở đây à. Giờ này chắc đi du lịch đâu á, hưởng thụ chứ làm gì mà có cực khổ mà đi bộ 3-4 cây số ngày hôm qua đổ mồ hôi chèm nhem nữa, phải không? À, rồi chạy hết chỗ này tới chỗ kia làm cho người ta không, chứ mình có được gì đâu, phải không? Tiểu vì thấy đó là do gì? Mình có tu, mình có nhìn lại mình mới thấy. Ở trong một hơi thở thôi á, đúng là bực cà cử rồi nha. Ngồi trên xe mà nóng như lửa vậy á, nếu mà không có chánh niệm, không có tu rồi chắc là thôi à. Nhưng mà hoan hỷ vẫn cười vui như thường. Tại sao, sao mình hoan hỷ được trong cái chỗ khó khổ? Là mình có thấy được cái mạng sống này không thiệt, mình giúp đỡ người ta đi. Vì tự thấy không? Rồi trong một hơi thở giải thoát. đúng ra là cuộc vô rồi đó nghe. Bà này sao cái chỗ của mình ngồi bà ăn cái gì mà rớt rác dính giờ này à? Ha, ngay cái chỗ ngồi của mình á nghe, tính cỡ rồi đó.
Hết vô à chi.
Thôi ra đà Phật thôi, kệ ta thứ cho chuộng cái cho rồi cho nó phải. Bây giờ cỡ gì cho mệt, mình đang làm từ thiện từ bi mà sân si đây sao được. Tự thấy chưa, chuộng cái nó nhẹ nhàng không, tha thứ trong một hơi thở thôi à. Hay gì nói ra rồi 4-5 câu xong rồi cỡ rồi giận rồi liếc hai mắt rồi đi nguyên chuyến rồi khổ đi chứ. Ngủ gục mà giờ dựa qua không được à. Phật tử thấy không? À, Phật tử thấy chưa? Thì ngay cái chỗ đó là gì? Là tha thứ, là tâm của Bồ Tát, là từ bi, là tháo gỡ, là giải thoát ngay chỗ đó chứ. Giải thoát là bay lên mây, xẹt hào quang tùm lum mới giải thoát. Cái đó là đồ dởm trong phim kiếm hiệp. Giải thoát sự thật là ngay chỗ đó. Hiểu Phật tử thấy đó là công đức, đó là công đức ở trong từng hai thọ. Thì á là mong rằng tất cả Phật tử á là giống như phụng hoàng có hai đôi cánh, phải không? Phước báo, công đức, trí huệ, từ bi, có trong, có ngoài, có chánh, có trợ, à, có cái sự quân tập tu hành á trong từng giây từng phút. Mà nhất là một tháng này đó là cái cơ hội á, có thể nói rằng là bậc nhất ở trong kiếp người. Đâu có ai mà có thể sắp xếp như quý vị thấy không? Có người muốn đi đi không được, có người đi nửa đường phải về. Đâu có đủ mà cái thời gian mà mình đi được trọn vẹn, mình làm được những việc ý nghĩa, gần gũi được quý thầy, nghe được pháp. Người ta phải đi xa xôi tới cầu pháp. Còn này đó là ngồi trên xe cũng được, nghe pháp như thường, phải không? À, bất cứ chỗ nào cũng được. Vì như vậy là cái nhân duyên thù thắng của kiếp người à. Thì vậy mình trân quý cái chuyến đi này, nó sẽ là cái tư lương cho cả một kiếp người của đời này, mà không những đời này mà cho tới đời sau, nó cũng là hành trang. Mà không những đời sau mà nhiều đời nhiều kiếp sau, cho đến cái ngày mình trọn vẹn giác ngộ viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật.